Trước khi vào buổi sinh hoạt hôm nay, mời đại chúng cùng chắp tay để niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể quý Phật tử, chắc rằng trong đây quý vị nào cũng biết rằng hôm nay là ngày rằm tháng 4, phải không? Dạ. Ngày rằm tháng 4 tức là ngày lễ kỷ niệm Đức Phật Bổn Sư Thích Ca của chúng ta ra đời. Thì năm nay là dương lịch là năm 2004 và Phật lịch là năm 2548. Như vậy là cách đây trên 2500 năm, toàn cõi Ấn Độ từ loài người cho đến loài trời đều hân hoan vui mừng bởi sự ra đời của một đấng giác ngộ. Thì hôm nay cũng là ngày trăng tròn của tháng 4. Thêm một lần nữa, tất cả người con Phật chúng ta được cái dịp đón mừng sự ra đời của một đấng giác ngộ đã ra đời để mở cỡ con mắt trí tuệ, phá cái mê lầm nhiều đời cho tất cả chúng sanh. Thì quý vị thấy cả một cuộc đời Đức Phật từ khi ra đời cho đến khi xuất gia thành đạo giáo hóa độ sanh và cho đến khi vào niết bàn, cuộc đời ngài luôn luôn đều là những bài học quý báu cho tất cả những ai hữu duyên tìm hiểu để mà học đạo giác ngộ giải thoát. Thì hôm nay những ngày lễ mừng Đức Phật đản sanh hòa chung trong cái niềm vui đó, cho nên quý thầy xin được nói với quý Phật tử về một trong những đặc điểm cuộc đời của Đức Phật chúng ta. Thì đặc điểm mà quý thầy muốn nói hôm nay đó là nghi vấn sau cùng của Đức Phật. Trong đây có quý vị nào biết nghi vấn sau cùng của Đức Phật là nghi vấn gì không? Quý vị nghe là vậy không? Có hai cái là. Cái là thứ nhất ấy, là cái nghi vấn sau cùng của Đức Phật ấy, mình chưa từng nghe. Và cái là thứ hai ấy, thì tại sao Đức Phật mà lại còn nghi? Phật mà còn nghi sao? Thì bây giờ cái thứ nhất ấy, thì quý vị lạc nữa sẽ nghe. Và cái là thứ hai ấy, là Đức Phật còn nghi hay sao? Đúng ra là mình phải nói là nghi vấn sau cùng của Thái tử Sĩ Đạt Ta, phải không? Nhưng mà tại sao ở đây nói là nghi vấn sau cùng của Đức Phật? Thì đây đúng ra là mình phải nói là nghi vấn sau cùng của Thái tử Tất Đạt Đa. Nhưng mà vì cái thắc mắc này, cái nghi vấn này là cái sau cùng, nó có một cái ý nghĩa lớn mà sau này khi thành đạo rồi, Đức Phật đi giáo hóa cũng không ngoài một mục đích chính là dẫn dắt chúng sanh trở về được với chỗ phát minh mà ngài phát minh ra từ nghi vấn này. Đó. Rồi thêm nữa, cho đến cuối đời, trước khi sắp vào niết bàn, Đức Phật cũng đem cái chỗ này để truyền lại cho người sau, gọi là truyền pháp. Và chính ngài Cái Diệp cũng nhận ngay chỗ này, cho nên được Phật truyền tâm ẩn cho. Vì rằng muốn nhận mạnh để nói lên hết tâm vóc quan trọng của vấn đề, cho nên quý thầy muốn đặt cho nó lên một cái mức đúng vị của nó. Bởi vậy mà nói là nghi vấn sau cùng của Đức Phật, mà không nói là của Thái tử Sĩ Đạt Ta. Thì nghi vấn đó là gì? Bây giờ trước tiên mình muốn biết nghi vấn đó là gì, thì mình cũng ôn lại sơ qua về cuộc đời của Đức Phật. Tại vì quý vị biết lễ kỷ niệm mừng Đức Phật đản sanh thì thường là hãy ôn lại cuộc đời của Đức Phật, phải không? Hoặc là nói lên những cái đặc điểm của ngài để mình học theo. Nhưng mà quý thầy nghĩ rằng quý vị là người đã từng nghe nhiều rồi, chắc rằng ai cũng thuộc lòng, phải không? Thì bây giờ mình chỉ điểm sơ qua thôi, chứ không có kể kỹ nữa. Thì xét lại, trong khi còn là Thái tử Siddhartha, thì Thái tử có rất nhiều nghi vấn. Tại sao lại nói có nhiều? Tại vì á, Ngài có một cái đặc biệt hơn người thường, là chúng ta nhìn á, thì cái gì cũng cho qua. Nhưng mà đối với Ngài, bất cứ một cái cảnh gì xảy ra, Ngài cũng có một cái thắc mắc trong lòng, tức là xoay lại mình để thắc mắc trong lòng. Vấn đề đó là gì? Tại sao có vấn đề đó? Và có cách nào để giải quyết thoát ra hay không? Hay là mình chỉ có ở trong đó thôi? Thì cụ thể, những cái điểm mà nổi bật mà quý vị thường nghe đó là lúc mà Thái tử đi ra bốn cửa thành, phải không? Thấy cảnh sanh, già, bệnh, chết, phải không? Thấy cảnh sanh tức là lúc mà Ngài đi xem cái lễ hạ điền đó, thì thấy người ta cày ruộng. Khi cày lên thì có những con dễ, con trùng nó lên, thì con chim á nó lại theo đó, nó ăn những con kia. Mình thấy á thì mình thấy cũng là thường thôi. Nhưng mà đối với Ngài thì Ngài thấy rằng sự sống quả là một sự đau khổ. Sự sống của con này có nghĩa là cái đau khổ của con khác. Và chính cái con mà được sống đó đó, thì kiệm lại nơi nó cũng chẳng có gì là hạnh phúc cả. Đó là một cái băn khoăn thắc mắc trong Ngài. Ngài thấy con người chúng ta sanh ở đây, nó là một cái sự xoáy vân liên tục trong cái ấn oán con này sạc phạt con kia. Thì đó là một cái mà đánh đồng sâu vào trong tâm của Ngài. Cho đến khi Ngài thấy cảnh người già, bệnh và chết, thì Ngài liền nghĩ chính ta cũng phải chịu sanh, già, bệnh, chết, phiền não và ô nhiễm. Tại sao vẫn mãi mê chạy theo những điều mà bản chất của nó cũng còn như vậy? Cũng còn như vậy nghĩa là sao? Tức là khi mà Ngài thấy cái cảnh sanh, già, bệnh, chết như vậy á, thì thấy người bị sanh, già, bệnh, chết có nghĩa là mình cũng sẽ già, bệnh, chết, phải không? Nhưng mà tại sao á, có người chỉ biết theo như vậy? Trong khi đó, theo cái đó là theo những cái mà bản chất của nó vẫn chưa thoát khỏi ra được cái sanh, già, bệnh, chết. Cho nên Ngài nói, tại sao Ngài phải mãi mê chạy theo những điều mà bản chất của nó vẫn còn như vậy, có nghĩa là vẫn chưa thoát ra khỏi sanh, già, bệnh, chết? Tại sao như vậy? Thì đó là một thắc mắc lớn đối với Ngài. Vì chịu sanh là bệnh tử, phiền não và ô nhiễm, ta đã nhận thức sự bất lợi của những điều ấy. Ngài đã thấy rõ cái tai hại của những điều đó, bất lợi những điều đó. Khi mà những cái tư duy đó lên đến cao độ, thì sống trong cảnh nhúng lùa, nhưng mà lòng Ngài không hề yên để mà có thể ở trong đó hoài được. Tại vì những thứ đó cũng là những cái mà bản chất nó chưa thể rời ra khỏi cái sự vô thường, cái già, cái bệnh, cái chết, cái ô nhiễm và cái phiền não. Và một khi đã đến cao độ thì Ngài quyết định là xuất gia, phải không? Thì như vậy á, là những nghi vấn đó là những cái mà quý vị đã từng nghe qua. Nhưng mà nghi vấn sau cùng của Ngài là gì? Đó là trên đường tâm đạo, tâm sứ học đạo. Tức là Ngài đã trải qua học đạo với rất là nhiều vị tiên nhân. Ngài hệ đến với bất cứ một vị nào á, thì trong một thời gian không lâu, Ngài đều đạt được, chứng được với những gì mà vị kia đạt được, bằng với những vị đó. Và cứ trải hết vị này sang vị khác mà Ngài vẫn chưa thỏa mãn, cho đến vị tiên nhân cuối cùng mà Ngài đến là vị nào, quý vị còn nhớ không? Tức là tiên nhân Úc Đầu Lâm Phất, phải không? Trong tiếng Phạn ta gọi là Ranabutta. À, thì khi đến vị tiên nhân này thì vị này dạy cho Ngài học. Cũng không bao lâu, Ngài cũng chứng đạt được cái định tối cao nhất mà vị tiên nhân này chứng đạt được. Đó là định phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Thì quý vị biết, cái định này á, so với thời bấy giờ ở Ấn Độ, thì chưa có một vị tiên nhân nào đạt định nào cao hơn định này cả. Và định này là định tối cao lúc bấy giờ. Nhưng mà lúc này Thái tử Siddhartha đã đạt được. Và khi đạt được á, thì vị tiên nhân này mời Ngài ở lại và nhường cái quyền lãnh đạo đô chúng của vị tiên nhân này cho Thái tử Siddhartha ở lại và lãnh đạo những đô chúng này. Lúc bấy giờ Thái tử Siddhartha cũng không chịu ở lại, là tại vì cái chỗ chứng này Ngài cũng chưa thỏa mãn, chưa đáp ứng với cái mục tiêu